Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa ngày Thánh Nhật, Chúa cho con cái của Chúa yên nghỉ, biệt riêng ra thánh tề tựu lại một chỗ để thờ phượng Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước cho con cái của Chúa trong ngày tươi mới cũng như trong suốt tuần lễ này, để chúng ta có sức lực từ nơi Chúa và sống động mỗi ngày trong sự ban cho của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta sẽ học lời của Chúa một vài điều về vấn đề đức tin. Đức tin của con cái của Chúa là điều thực tế ở trong đời sống hàng ngày của mình. Kính thưa Hội Thánh, ở trong Hebrew chương 11 câu số 1 đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết về cái định nghĩa của đức tin. Có nghĩa là người ta cố gắng gói trọn cái ý nghĩa của đức tin trong những lời ngắn ngủi, như là đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đây dường như là một cái gì đó có vẻ thần bí về đức tin lắm, nhưng mà nó cũng chưa không có đem lại cho con cái của Chúa hiểu biết mình phải thực hành mỗi ngày nó như thế nào. Mặc dù đây là định nghĩa ở trong Kinh Thánh về đức tin, nhưng nó không giúp cho chúng ta hiểu toàn bộ cách thức đức tin áp dụng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên chúng ta phải kết hợp cái bài kiểm tra ngày hôm nay với sách Hebrew chương 11 để có thể có được sự hiểu biết thực tế về đức tin. Vì mục đích của chúng ta, chúng ta sẽ định nghĩa đức tin là một hành động hướng ngoại thể hiện niềm tin hướng nội. Đức tin là biểu hiện của những gì chúng ta nói rằng chúng ta tin vào cuộc sống thuộc về vật chất của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta, cái chủ đề, cái phân đoạn cái thánh chủ yếu của chúng ta là Gia-cơ chương 2 từ câu 14 câu 26 đó. Con cái của Chúa giữ phân đoạn kinh thánh đó. Chủ đề của chúng ta là đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ đi, trước khi chúng ta đi sâu vào trong sự dạy dỗ của Chúa một lần nữa, tôi mời con cái của Chúa hiệp một với tôi, nhắm mắt cúi đầu hiệp một cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu quý của chúng con, đấng sáng tạo lạ lùng, kỳ diệu, đấng vinh hiển đời đời. Chúng con ngợi khen sự vinh hiển của Chúa. Cảm tạ Chúa đã ban Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian chịu chết cho chúng con, mở ra cho chúng con một con đường sống, một con đường tốt lành để chúng con được thờ phượng Chúa, được làm con cái của Chúa. Cảm ơn Ngài, chúng con đang sống trong đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con. Ngài muốn chúng con có một đức tin thực tế trong việc làm của mình, chứ không phải chỉ có đức tin trong lý thuyết. Vì thế, cảm ơn Ngài cho chúng con phân đoạn kinh thánh này. Giờ này, chúng con hiệp nhau lại, xin Đức Thánh Linh Ngài hiện diện trong hội thánh của Chúa để dạy dỗ chúng con qua lời hàng sống của Chúa, mở rộng lời của Ngài và mở mắt, mở lòng, mở tâm linh chúng con ra để hiểu được bề rộng bề sâu trong lời của Chúa, để những gì mập mờ hoặc là những gì mà lừa dối chúng con, những gì mà chỉ là lý thuyết phải qua đi khỏi chúng con, và chúng con sống bằng đức tin thực hành mỗi ngày để ích lợi phước hạnh cho chúng con và vinh hiển danh Chúa, kết quả cho công việc nhà Ngài. Con tạ ơn Cha, con dâng chính mình con và dân sự trong tay Chúa. Kẻ nói người nghe đi hiệp một trong Thánh Linh của Chúa, đều nhận được sự dạy dỗ của Chúa, sống một đời sống tâm linh mạnh mẽ. Con tạ ơn Cha, con dâng vinh hiển trong tay dấu của Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Kính thưa Hội Thánh, bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn kinh thánh Gia-cơ dạy dỗ chúng ta về đức tin á, thì chúng ta trước tiên chúng ta tìm hiểu sơ lược về đức tin ở trong Hebrew chương thứ 11. Có vài gương mẫu về đức tin mà chúng ta xem xét tại đây. Thứ nhất là chúng ta kiểm tra đức tin của Noe. Quý vị biết Noe là một người đã được Kinh Thánh chép lại trong thời Sáng Thế Ký chương 6 đó. Khi mà Chúa hủy diệt loài người, và bởi đức tin mà Noe được Chúa cứu. Hebrew chương 11 câu số 7 chép rằng bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Chúng ta biết rằng lúc đó khi sáng tạo và từ đó chưa có một cái trận lục hay là một cái sự đe dọa nào đối với loài người về vấn đề nước lục. Nhưng Chúa đã bày tỏ cho Noe có một trận nước lục gọi là Đại Hồng Thủy đó. Mà sau khi chấm dứt nước lục đó, có cái móng bảy màu đã vắt ngang qua bầu trời còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nó là một cái dấu ấn, một cái mốc để cho biết rằng lời của Chúa chép trong Kinh Thánh nó là sự thật. Cái móng đó là cái giao ước mà Đức Chúa Trời hứa với loài người rằng Ngài không diệt loài người bằng nước nữa. Ở đây chúng ta quay trở lại với đức tin của Noe. Noe là một người thời đó là mới mẻ giữa loài người như vậy, nhưng mà ông tin rằng Đức Chúa Trời phán với ông. Rồi sau đó ông mới bày tỏ cho gia đình của mình ba đứa con trai để gia đình của ông ủng hộ ông và đóng một con tàu để cứu gia đình của mình. Mà đa ba con trai, ba con dâu và vợ của ông là gồm 8 người được tồn tại trong cái nạn hồng thủy đó. Đó là đức tin đó quý vị. Ông đóng chiếc tàu theo người ta nói là đóng lâu lắm, 120 năm lận. Thời đó tuổi thọ con người rất là cao. Ngày này qua ngày kia đóng nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả. Ai cũng nhạo báng ông, nhưng ông vẫn kiên quyết là thực hành đức tin của mình nơi Chúa. Chúa phán. Rồi chúng ta nhìn vào đức tin của Abraham. Abraham là người mà sau đó dòng dõi mà Noe còn sót lại đó, Chúa kêu gọi ông để thành lập ra tuyển dân của Ngài là dân Israel để Ngài đưa con độc sanh của Ngài vào thế gian làm cứu Chúa. Hebrew chương 11 câu số 8 chép như thế này: Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc ở trong các trại. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cắt và sáng lập. Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cho nên ông đã, bởi đức tin ông đã sẵn sàng giết con trai của mình để làm của lễ dâng lên cho Chúa, bởi vì Chúa phán bảo như vậy. Đây là đức tin đó quý vị, đức tin của hành động, chứng minh bằng cái hành động của mình. Noe đóng tàu, Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Cái câu mà đi mà mình không biết mình đi đâu nó rất là hay. Nó đánh động trên đức tin của chúng ta đó. Ngày hôm nay thì con cái của Chúa, những người đi theo Chúa, họ không có dạy như Abraham. Họ đi đâu, họ biết họ đi đâu, họ mới đi. Nhưng mà ngày xưa, Abraham được gọi là tổ phụ của đức tin, của những người có đức tin đó. Ông đi mà không biết mình đi đâu, bởi vì ông đi, Chúa bị kêu gọi ông đi là ông ra đi. Đi mà không biết mình đi đâu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không vậy. Chúng ta mặc lấy đức tin là chúng ta đi trên con đường đời này. Vâng theo lời Chúa, soi dẫn chúng ta đi. Còn tương lai, hoặc là đi đến nơi nào đó, là cái nơi mà Chúa hướng dẫn chúng ta là nơi tốt lành. Đó là điều con cái của Chúa cần để nhớ. Abraham tin rằng Đức Chúa Trời hướng dẫn cuộc đời của ông khi ông lìa khỏi gia đình cha mẹ của ông, người thân của ông. Ông đã xác nhận điều đó bằng cách lìa khỏi nhà cha của ông năm ông 75 tuổi. Và sau đó sẵn sàng dâng Isaac làm của lễ cho Chúa. Nếu mà Chúa không can ngăn là chắc chắn là con dao mà ông cầm trong tay đã đụng đến da thịt của con trai của ông rồi. Đây là đức tin mà con cái của Chúa cần phải tra cứu. Tại sao những người mà tin Chúa ngày xưa họ có đức tin như vậy, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu phần trăm đức tin như họ? Sao họ dám làm những việc như vậy? Bởi đức tin như chúng ta thôi mà sao họ dám làm như vậy? Chắc có lẽ là nhiều người nói là vì thế họ mới gọi là anh hùng của đức tin. Xin thưa với hội thánh rằng không phải là họ là anh hùng rồi họ mới có đức tin như vậy. Nhưng mà sở dĩ họ trở thành anh hùng bởi vì họ có đức tin như vậy mới trở thành anh hùng. Nếu ngày hôm nay chúng ta cũng có đức tin như vậy và bày tỏ trong đời sống, trong việc làm của chúng ta cũng sẽ được liệt kê vào hạng anh hùng của đức tin. Rồi chúng ta nhìn vào đức tin của Môi-se. Trong Hê-rơ đoạn 11 câu 24 chép như thế này: Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi, coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu xứ Ê-díp-tô. Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô mà không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đắng không thấy được. Bởi đức tin, Môi-se đã tin rằng Đức Chúa Trời đã phán với ông ở trong sa mạc đó, trong cái bụi gai trái đó, ở trên núi đó. Ông đã xác nhận nó khi ông đối diện với Pharaoh, là người mà ông tới đó, ông nói là hãy để cho dân của Chúa ra đi, thờ phượng Ngài, làm công việc của Ngài, và ông tuyên bố như vậy. Cho nên lòng tin của chúng ta sẽ trở thành đức tin khi chúng ta hành động theo nó. Đức tin là sự trộn lẫn năng lượng cuộc sống của chúng ta với những gì chúng ta nói rằng chúng ta tin. Cho nên là nếu chúng ta nói chúng ta tin, thì chúng ta phải bày tỏ bằng hành động của mình để chứng minh cho đức tin đó. Chứ còn nếu chúng ta nói chúng ta có đức tin to lớn mà chúng ta không có gì bày tỏ cả, thì đó chỉ là lời nói của chúng ta mà thôi. Rồi sau đó Hê-rơ đoạn 11 còn nói như nữa, không phải chỉ có những nhân vật ít ỏi mà chúng ta nói đó đâu. Hê-rơ chương 11 từ câu 32 còn nói như thế này: ta còn nói chi nữa, vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri khác đó, thì không có đủ thời giờ để nói. Biết bao nhiêu người mà Kinh Thánh liệt kê có đức tin như vậy đó, không kể xiết, không đếm kể xiết. Và từ trong dòng lịch sử của loài người cho đến ngày hôm nay đó, đức tin của con cái của Chúa được bày tỏ, được phô diễn để làm vinh hiển danh Chúa, để củng cố cho niềm tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống đó, nhiều vô kể chúng ta không thể đếm được. Cho nên điều này cũng là để an ủi, khích lệ trên đời sống của chúng ta khi chúng ta theo Chúa. Không phải chỉ mình có đức tin thôi đâu. Anh em chúng ta hiện trong thời này nè, đang nắm giữ đức tin như chúng ta ở khắp trên thế gian, mà chúng ta đang ở trong hoàn cảnh bình yên, đầy đủ, nhưng mà anh chị em của chúng ta ở các nơi trên thế giới đều mang đức tin như chúng ta, nhưng mà ở trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Những nơi đó họ phải dùng đức tin của họ để chiến đấu trong cuộc sống hàng ngày, để có thể kiếm được miếng ăn manh áo về sức khỏe hoặc là cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Cho nên là ở trong kinh thánh kia Hê-rơ đoạn 11 còn nói rất là nhiều nữa mà chúng ta không thể kể hết được những cái kết quả của đức tin của những người đó. Kinh Thánh còn nói là những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lửa gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà được nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rài đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Đó là những điều mà những con cái của Chúa có đức tin đã đối diện những điều khó khăn đó mà họ đã vượt qua và họ đắc thắng. Cho nên Chúa cũng mong muốn con cái của Chúa có đức tin nơi Ngài cũng là những người đắc thắng ở trong thế gian này. Quý con cái của Chúa có amen điều này không? Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị chúng ta có đức tin để đắc thắng những hoàn cảnh của chúng ta và phô diễn đức tin của mình nơi Chúa, để cho Chúa biết rằng chúng ta là người có đức tin nơi Ngài như thế nào, để từ cái đức tin của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những người khác trong thời đại mà chúng ta đang sống, trong nơi địa phương mà chúng ta đang ở đó, để dân của Chúa được vinh hiển và nhiều người khác sẽ được cứu qua đức tin của chúng ta. Bây giờ cái điều thứ hai mà chúng ta đi vào, tức là chúng ta tìm hiểu về sơ lược về phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng nói về đức tin trong Gia Cơ nó như thế nào. Sách Gia Cơ là một cuốn sách được công nhận là cuốn sách của kinh nghiệm thực tế của đức tin. Các thư tín mà Phaolô viết về đức tin đó, ông viết có bản chất thần học dành cho người ngoại đạo, Đối với người ngoại đạo Do Thái chưa biết gì về một Đức Chúa Trời cả, thì ông chỉ nói là nếu các ngươi tin Chúa Giêsu Christ thì các ngươi sẽ được cứu. Nhưng mà trong cái tin Đức Chúa Giêsu Christ nó còn nhiều điều khác mà phải, cái chi tiết đó là phải trong cái tiến trình đức tin mà sống với Chúa, được lời Chúa bày tỏ dạy dỗ, họ áp dụng vào thì mới trọn vẹn trong đức tin được. Chứ còn nếu nói đức tin như vậy nó chỉ là lý thuyết, nó một cách là mơ hồ. Cho nên là Phao-lô là sứ đồ của dân ngoại, là người bắt bớ đạo của Chúa, tấn công hội thánh của Chúa, cho nên Chúa mới dùng ông trở thành là một người là đi rao truyền tin lành của Chúa Giêsu cho người ngoại đạo, chứ không phải là cho người Do Thái. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên cái thần học của ông là thần học cho người Do Thái. Đức tin trên lý thuyết, đức tin ai tin thì sẽ được rỗi, nhưng mà bước vào trong đức tin đó phải bước đi theo thứ tự trong lời dạy của Chúa để quá trình nên thánh, để trưởng thành đời sống thuộc linh của mình. Tin Chúa thì sẽ được cứu, điều đó không ai chối cãi cả, không có ai có thể phủ nhận lời của Đức Chúa Trời nói là tin sẽ được cứu. Vâng, nhưng mà tin như thế nào đây, hay là thế nào là tin mới là điều quan trọng, mới là điều có ý nghĩa, có hiệu lực với lời của Chúa. Cho nên hôm nay con cái của Chúa đang đối diện với lời của Chúa một cách thực tế, tin như thế nào đây. Chứ còn về đức tin thì ở trong nó không ai biết cả, nhưng mà đức tin bao nhiêu sẽ lộ ra bấy nhiêu qua đời sống, qua việc làm, qua lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của chúng ta. Cho nên cái tác phẩm của Gia Cơ, sứ đồ Gia Cơ này đã giúp chúng ta sống thực hành đức tin, có nghĩa là đức tin thực thế đó. Sống và hành động như thế nào mới gọi là người có đức tin? Lời của Chúa trong Gia Cơ nói rất là rõ, mà hồi nãy chúng ta đọc đó. Gia Cơ nêu rõ quan điểm rằng đức tin không tồn tại trừ khi nó được chứng minh, khi nó được chứng minh bày tỏ qua hành động thực tế của chúng ta. Còn nếu không, đức tin đó là đức tin chết, đức tin vô ích. Gia Cơ nói chứ không phải là ai nói đâu. Sứ đồ Gia Cơ, người viết sách Gia Cơ này là em của Chúa đó, cái người em phần xác của Chúa. Khi Chúa ra thi hành chức vụ thì ông chưa tin Chúa, nhưng mà sau này Chúa đã sống lại và hiện ra, ông đã nhìn xem thấy và ông trở thành một lãnh đạo của hội thánh tại Jerusalem, hội thánh đầu tiên. Cho nên là ông dạy cho chúng ta một bước cao hơn về đức tin. Chứ còn đức tin cho người ngoại tin được cứu đó, nó còn ở một cái mức mà chỉ là lý thuyết. Còn bây giờ phải áp dụng đức tin vào trong đời sống hàng ngày của mình như thế nào ở trước mặt Chúa đây. Trong một số câu mà chúng ta lưu ý, câu 14, 17, 18, 26 nè. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin xong không có việc làm thì có ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Có nghĩa là cái đức tin là không có việc làm nó không thể cứu người đó được. Để đối lại với những người mà từng dạy dỗ một cách sai lầm rằng tin là được cứu, tin như thế nào đây mới được cứu chứ? Còn Kinh Thánh nói là nếu đức tin không có việc làm thì đức tin nó không có ích gì cả. Đức tin nó không thể cứu được người đó. Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Đó. Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Cho nên là bây giờ đức tin và việc làm là 5 năm đó. 5 là tin, nhưng mà việc làm 5 nữa kết hợp lại mới đức tin mới được trọn vẹn đó. Sách Gia Cơ minh họa về đức tin kèm theo hành động, tức là kèm theo việc làm. Abraham ngày xưa khi dâng con mình trên đền thờ, đó là cậy cái việc làm bày tỏ cho đức tin của mình và được xưng công bình. Kỵ nữ Rahab là một người kỵ nữ ở người ngoại đạo, không phải là người dân Do Thái. Nhưng bà đã tiếp rước những thám tử của Do Thái đi do thám thành Jericho. Mà bà tin cái điều đó, bà tin rằng Đức Chúa Trời hủy diệt cái thành Jericho này Cho nên là bà dường như là phản bội lại tổ quốc của mình đó. Bà giấu những thám tử của Do Thái ở trong nhà khi họ đi do thám coi cái thành Jericho như thế nào. Rồi sau đó có nhiều người báo cho chính quyền ở Jericho biết, người ta mới kéo tới nhà của bà để tra hỏi có phải là bà giấu những thám tử này không. Nếu mà giấu những thám tử này chắc là bà và cả gia đình của bà bị tiêu diệt cả. Nhưng bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt cái thành Jericho này và bà giấu những thám tử này ở trên mái nhà của bà đó. Cho nên những người mà tới hỏi bà có phải là nghe nói những thám tử đó tới đây có phải không? Bà nói là phải, họ tới đây nhưng mà họ đi rồi. Nhưng mà thật ra bà giấu ở trên nhà đó. Nếu mà họ phát hiện ra là bà sẽ, chắc chắn là bà và gia đình của bà sẽ bị xử trảm thôi. Nhưng bởi đức tin và bà sẵn sàng làm điều đó, bà giấu các thám tử của Do Thái cho đến khi mà họ noi con đường khác, họ đi về bình yên. Cho nên khi người ta tiến đánh Jericho đó, phá hủy thành Jericho đó, thì bà và cả gia đình bà được cứu. Có một cái dấu hiệu là bà dòng một cái sợi chỉ bằng màu đỏ đó từ cái nhà của bà đó xuống dưới cái tường thành đó, để người dân Do Thái, khi chiến sĩ Do Thái leo vào để tiêu diệt người dân Jericho đó, thấy được cái sợi chỉ của nhà bà đó thì không giết nhà của bà đi. Mà Kinh Thánh trong Hebrew cho chúng ta biết Rahab là một kỵ nữ thôi, một người chẳng tốt đẹp gì cả, nhưng mà bởi đức tin bà và cả gia đình được cứu, rồi bà trở thành là một anh hùng của đức tin mà trong Hebrew kể lại cho chúng ta nghe đó. Cho nên đức tin phải được chứng minh bằng hành động hay là bằng việc làm. Đó là cái đời sống đạo của con cái của Chúa đó quý vị. Chúng ta hay nghe những cái chương trình mà radio hay nói là về sống đạo đó. Đó là dạy cho chúng ta cái cách thế sống như thế nào để đi trên cái con đường của Chúa. Đó, chứ không phải là chỉ nói tin là được đâu, nhưng mà phải bày tỏ trong đức tin của mình. Cho nên chúng ta cần lưu ý, đức tin phải được chứng minh bằng việc làm. Cái việc làm ở đây là hành động của đức tin, bởi đức tin, chứ không phải là việc làm là việc thiện nguyện mà một số người mới nghe đã lên án đó. Nào là giống như người Công giáo nói tin rồi vừa làm việc lành, việc thiện mới được cứu, hoặc là giống các tôn giáo ở ngoài đời. Cho nên các con cái của Chúa làm việc thiện đó, giúp người ta về quần áo, thức ăn, tiền bạc hay những cái gì đó. Đó là họ được cứu rồi đó, họ mới bày tỏ cái việc lành của họ để giúp cho đồng loại của mình, để làm vinh hiển danh Chúa. Chứ không phải là tin rồi đó cộng theo những cái việc lành đó rồi mới được cứu đó. Không phải, hoàn toàn không phải. Cho nên con cái của Chúa nhớ đó. Con cái của Chúa là được cứu rồi mình mới làm lành. Còn ở người ngoài đời các đạo khác đó, người ta làm lành để họ được cứu. Hai cái nó khác nhau. Cho nên con cái của Chúa hiểu rõ lời Chúa bao nhiêu, chúng ta sẽ sống tốt đẹp bấy nhiêu. Chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài ban phước cho chúng ta dư dật, chúng ta giàu có, chúng ta dư dật, dư ăn, dư để rồi. Chúng ta làm điều lành để bày tỏ rằng Cha của chúng ta là đấng giàu có và ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải nhớ như vậy. Tin Chúa thì phải làm theo lời Chúa dạy trong mọi lãnh vực. Ví dụ như là quý vị biệt riêng ra một ngày thánh để đến thờ phượng Chúa, đó là quý vị đã bày tỏ đức tin rồi đó. Không có một người nào nói, ồ tôi tin Chúa lắm nhưng mà ngày Chủ nhật tôi bận cái này, tôi bận cái kia, tôi không thể đến nhà thờ được. Đó chỉ là cái họ nói họ có đức tin thôi. Bởi vì đức tin đó là đức tin không có việc làm. Rồi có người nói là tôi tin Chúa nhưng mà kẹt quá, tôi đang ở trong cái hoàn cảnh tôi phải phạm tội. Không được, đã nói đức tin Chúa là kính sợ Chúa rồi, là lìa bỏ con đường cũ, con đường gian ác, con đường của thế gian, không thể phạm tội nữa. Không thể nào vừa tin Chúa, vừa nói tin Chúa, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa mà vừa phạm tội được. Không thể được. Vân vân còn nhiều điều khác nữa mà Chúa muốn con cái của Chúa phải sống trong đức tin và bày tỏ bằng việc làm, bằng hành động của mình mỗi ngày. Y như là các anh hùng đức tin đó. Bây giờ cái điều thứ ba là điều cuối cùng, chúng ta đi sâu vào là đức tin trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nhớ nha, trong đời sống hàng ngày của chúng ta đức tin nó như thế nào. Để làm hài lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải vượt ra ngoài lời nói bằng lý thuyết. Làm thế nào để chúng ta thể hiện đức tin ở trong cuộc sống thực tế đây? Chúng ta có thể làm điều này bằng cách là trung tín hiện diện nhóm lại với hội thánh. Khi mà hội thánh có buổi nhóm nhau lại để ích lợi cho hội thánh của Chúa, để làm sáng danh Chúa, thì con cái của Chúa phải dành thời giờ đến hiện diện ở trong những cái buổi họp của hội thánh. Rồi, kế đến là chúng ta làm điều này bày tỏ đức tin bằng cách chúng ta trung tín dâng hiến cho vương quốc của thiên đàng. Bởi vì sao? Kinh Thánh nói nè, nếu lòng của các ngươi, của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Của cải chúng ta để ở trên thiên đàng là chúng ta phải đầu tư cho thiên đàng. Nếu của chúng ta muốn để của cải ở thiên đàng, chúng ta đầu tư cho nước của Chúa, cho nhà của Chúa ở tại trần gian này, thì của cải chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở đó, chúng ta dâng ở đó, dâng cho hội thánh. Hội thánh và nước thiên đàng là một. Cho nên là của cải, lòng chúng ta ở đâu thì của cải ở đó. Còn nếu của cải chúng ta ở trong nhà chúng ta thì tài sản chúng ta vẫn còn nguyên ở trong nhà của chúng ta, không mất đi đâu cả. Nó không hiện diện ở đâu cả. Nó vẫn còn ở trên đất này. Nó vẫn còn ở trong kho báu mà chúng ta đào lỗ chúng ta chôn xuống đó. Quý vị biết ngày hôm nay khi mà quý vị biết những cái tôn giáo khác đó, người ta kêu gọi cái sự dâng hiến đó, người ta dâng bạc tỷ. Thật dâng bạc tỷ, còn con nhà của Chúa, con cái của Chúa dâng nhỏ giọt. Để làm gì? Dâng cho có, dâng cho tượng trưng như vậy thôi. Dâng tượng trưng. Chúng ta hiểu đức tin trong cuộc sống thế tục trường kỳ của chúng ta, đó là gieo một hột giống xuống đất. Khi chúng ta gieo một hột giống xuống đất là chúng ta trông mong cái hột giống nó như thế nào? Nó phải lớn lên mỗi ngày, đúng không? Gieo hạt giống là phải trông mong nó lớn lên mỗi ngày. Đó là việc mà khi chúng ta tin Chúa, y như chúng ta đang ngồi ở trên một cái chuyến bay như vậy đó. Chuyến bay nó rồi sẽ đi đến cái nơi mà chúng ta mong muốn, cái mục đích của chúng ta nơi đó. Cho nên trong đời sống thuộc linh của chúng ta, đức tin là giống y như vậy đó. Đó là chúng ta viết một cái tờ check 1/10 cho hội thánh. Đây là điều Kinh Thánh dạy. Các đầy tớ của Chúa chỉ việc mà nhắc lại lời của Chúa phán thôi, chứ không phải là ông sáng kiến ra lời của Chúa để mà ông có thể phát biểu. Về việc dâng 1/10 thì ông tổ Abraham trước khi có luật pháp của Môi-se đó, ông đã làm rồi. Trong Sáng Thế Ký chương 14 đó, từ câu 18 đến câu 20. Abraham khi mà ông đi giải cứu gia đình của Lót đó, ông quay trở về thì gặp Melchizedek vua Salem, sai đem bánh và rượu ra, và vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abraham và nói rằng: nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho Abraham, đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abraham lấy 1/10 về cả của vật mà dâng cho vua đó. Ông trích 1/10 ra liền. Rồi Jacob khi mà đi lánh nạn anh của mình là Esau đó, trước khi có luật pháp của Môi-se luôn, bởi vì Jacob là tổ phụ của dân Israel. Sáng Thế Ký chương 28 từ câu 20 đến câu 22 chép như thế này: Jacob bèn khấn vái rằng: nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Hòn đá mà dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Cái lúc đó là ông là còn một thanh niên, chắc là đi trên bộ chỉ có một bộ đồ, một áo một quần thôi, nhất y nhất quẩn thôi. Nhưng mà ông đã thấy chiêm bao trong cái lúc mà ông nằm ở ngoài trời như vậy đó. Ông thấy có ba cái thang mà bắt lên tận trời thì ông mới nói: có Đức Trời, Chúa Trời ở tại đây, chứ không phải là ở nhà cha của mình mới có Đức Chúa Trời đâu. Cho nên ông cầu nguyện với Chúa liền. Ông nói: bây giờ là con đi nè, con biết lành dữ ngày mai như thế nào, đi lánh nạn anh con mà. Nhưng mà nếu mà trên con đường con đi như thế này, Chúa cho cơm ăn áo mặc, cho bánh ăn nước uống đó, rồi nếu mà dẫn ông trở về được bình an thì Ngài chính là Đức Chúa Trời của con. Hòn đá đây sẽ là cái hòn đá mà cũng là cái bàn thờ của Chúa, và con sẽ nộp lại. Chúng ta hiểu nghe cái chữ nộp nghe. Ông không có nói dân mà con phải nộp lại một phần mười cho Ngài. Đây là tự nguyện trong tấm lòng của Gia-cốp nói lên điều đó, chứ không ai, Chúa không nào mà định luật cho ông là dâng một phần mười cho Ngài cả. Nhưng ông đã định như vậy, và chúng ta thấy rằng Chúa đã dùng Gia-cốp trở thành Israel, tổ phụ của mười phái Israel qua Gia-cốp. Rồi luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel sau khi mà người Do Thái làm nô lệ tại Ai Cập 400 năm ở tại Ai Cập, rồi được giải cứu đi về, đi trong sa mạc chưa vào đất hứa, Chúa đã cho họ một cái luật pháp. Cái luật pháp đó ở trong Lê-vi ký chương 27 câu 30 chép rằng: phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta nhớ nha, thuế một phần mười. Một phần mười là thuế. Thuế là có ai trốn thuế được không? Không. Thuế là phải nộp, bổn phận phải nộp. Vì đây là chúng ta đang là công dân của thiên quốc, công dân của nước thiên đàng, là phải nghe đấng trị vì là Đức Chúa Trời của chúng ta ra lệnh. Một phần mười là thuế. Rồi có nhiều người nói: cái đó ở trong Cựu Ước mà mục sư, nhưng mà Tân Ước dạy như thế này nè, Chúa Giê-xu dạy dân một phần mười. Trong Ma-thi-ơ 23 câu 23, Chúa Giê-xu quở trách người thông giáo là: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Có nghĩa là Chúa Giê-xu cũng có lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Ngài đến thế gian, trong đoạn 6 này Ngài nói là: các ngươi đừng tưởng ta đến để phá luật pháp của Đức Chúa Trời đâu. Ta đến không phải phá luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng mà để làm cho trọn. Bởi vì luật pháp của Đức Chúa Trời hứa có một đấng Messiah, tức là đấng cứu thế, đến thế gian, và Ngài đến để Ngài làm trọn cái luật pháp đó. Quý vị thấy không? Ở trong Cựu Ước, ví dụ Chúa dạy 10 điều răn đó, thì bây giờ 10 điều răn chúng ta vẫn giữ mà. Đâu phải là cái thời Chúa Giê-xu, thời ăn điển cứu chuộc rồi 10 điều răn bỏ đi đâu. Không phải. Rồi, chúng ta xem thấy là những tín hữu trong hội thánh đầu tiên nữa, họ được báp têm trong Đức Thánh Linh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ dâng hơn một phần 10 nữa. Họ dâng tất cả vì nhu cầu của hội thánh. Trong Công vụ các sứ đồ chương 4, từ câu 34 đến câu 37 chép như thế này: vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến, đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt dưới chân các sứ đồ. Họ bán ruộng, bán nhà, họ dâng tất cả. Chứ không phải là dâng một phần mười đâu. Nhưng mà ngày hôm nay, Chúa không muốn chúng ta làm như vậy. Bán gia tài điền sản của mình là đem tới cho hội thánh. Chúa không muốn như vậy. Nhưng mà Chúa chỉ muốn là con cái của Chúa đóng góp cái phần bổn phận của mình mà thôi. Chúa cho 10 đồng mà dâng lại cho nhà của Chúa 1 đồng thôi. Để làm gì? Chúa không có cần tiền. Tôi nhắc lại cho con cái của Chúa, Chúa không có nghèo để mà dâng những đồng, lãnh những cái đồng tiền của quý vị. Quý vị nên nhớ rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Bạc cũng của Ngài, vàng cũng của Ngài, chính Ngài nói như vậy. Quý vị biết Đức Chúa Trời vinh hiển, giàu có, vô lượng, vô biên. Ngài chỉ phán một lời là có tất cả, nhưng mà Ngài muốn chúng ta dùng cái đức tin bé nhỏ của mình qua về tài chánh của chúng ta mà thôi. Mà đây là cái lời hứa của Chúa đó. Chúa đổ phước xuống cho đến nỗi mà không có chỗ chứa. Có hai điều mà chúng ta có thể thực hiện. Thứ nhất là mạng lệnh đối với bổn phận của một công dân thiên quốc chúng ta làm. Thứ hai, chúng ta làm vì đây là cái sự mà Chúa cho phép chúng ta thử Chúa. Các ngươi hãy thử ta đi, có xem ta mở cửa sổ từ trời xuống đổ phước cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa. Tôi nghe rất là nhiều lời làm chứng của các con cái của Chúa đã dâng một phần mười từ bao nhiêu năm nay. Khi họ dâng một phần mười cho Chúa là ngày hôm nay họ nói họ không thiếu cái gì cả. Không có một người nào nói họ dâng một phần mười mà họ thiếu thốn hết trơn á, mà họ nói dâng cho Chúa rồi Chúa đem nhiều nguồn khác nó tới một cách lạ kỳ để họ giàu có, họ sung túc, họ không lo gì nữa cả. À, đó là một cái kinh nghiệm đó quý vị. Rồi Phao-lô đã khuyên dâng hiến có hệ thống ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 1 câu 2 chép như thế này: về việc góp tiền cho các thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình dành dụm được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Rồi ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 và chương 9 quý vị đọc, quý vị sẽ thấy rằng Chúa, lời của Chúa dạy về việc dâng hiến nó như thế nào. Mà con cái của Chúa nếu mà đọc trong bản cũ đó, cái chữ dâng hiến đó thì cái ông Phan Khôi đó, ông người ngoài, ông dịch mà, cho nên dùng cái chữ bố thí. Chứ chữ bố thí đó là chữ dâng hiến đó quý vị. Chúa ban phước và Chúa đẹp lòng cái sự tình nguyện dâng hiến của con cái của Chúa. Chứ đừng có bao giờ mà dâng hiến rồi về rây rứt ngủ không được. Có người dâng hiến đó, dâng lộn tờ bạc lớn rồi về ngủ không được. Cho nên là Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn con cái tự nguyện. Đây là một cái bổn phận, một cái đóng góp vào mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Đẹp lòng Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là thánh, Ngài là đấng vinh hiển, chỉ phán một lời bao nhiêu vàng bạc châu báu kim cương nó hiện hữu, quý vị thấy không? Cho nên ở đây chúng ta đang sống trong thế giới vật chất. Chúa ban phước cho chúng ta và chỉ một đời sống tạm bợ ngắn ngủi để thử nghiệm trong đức tin của chúng ta với Chúa thôi. Hãy bày tỏ đức tin của mình qua vật chất mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta nắm. Ở trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước nhiều chỗ lắm, nhiều chỗ mà con dân của Chúa đóng góp để xây dựng đền thờ của Chúa, là xây dựng nhà của Chúa đó. Nó nhiều lắm mà tôi không trích dịch ở đây bởi vì nó sợ nó dài. Cho nên mong rằng con cái của Chúa được sự dạy dỗ đó. Cho nên là nếu mà chúng ta sống và tin á, thì chúng ta bày tỏ đức tin của mình trong mọi việc. Tin Chúa là nói cho một người nào đó biết về Chúa Giê-xu đang yêu họ. Cái người đó không biết rằng Chúa Giê-xu yêu họ, Đức Chúa Trời yêu họ, hãy nói cho họ biết điều đó để họ được cứu, được phước, được cắt đi cái sự rủa xả mà thế gian đã áp đặt khi mà họ ở trong thế gian. Đó là tin, đang tin tưởng vào lẽ thật của Kinh Thánh để đưa ra sự hướng dẫn cho cuộc sống của chúng ta. Tin là phải bước đi theo lời của Kinh Thánh, như trong Thi Thiên chương 119 câu số 105 đó: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên là chúng ta bước đi trên lời của Đức Chúa Trời đó, lời của Chúa dẫn như thế nào chúng ta bước đi theo đó, đó là đức tin đó quý vị. Cho nên rốt lại qua phân đoạn Kinh Thánh này với cái chủ đề là đức tin trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta xem xét thử là cái lý do nào ngăn trở hành động của đức tin, lý do nào. Tin nhưng cảm thấy Chúa ở xa quá, Chúa nhân từ quá cho nên sống làm sao cũng được. Đúng không? Có nhiều người nghĩ như vậy đó. Ồ, tin Chúa mà thôi, để ngày Chúa tái lâm, Chúa cắt mình lên như lời mục sư giảng được rồi. Chứ còn bây giờ Chúa ở xa quá mà. Với Chúa nhân từ lắm, không sao đâu. Đó. Đôi lúc có nhiều con cái của Chúa cứ hát bài hát là Chúa yêu con quá nhiều. Biết rằng Chúa yêu mình quá nhiều, bây giờ mình yêu Chúa như thế nào mới là vấn đề. Chứ Chúa yêu chúng ta yêu con của mình không? Yêu ghê gớm lắm. Tôi thấy nhiều người cha, nhiều người mẹ yêu con coi như là không còn chỗ nào mà nói nữa. Có thể hy sinh tính mạng cho nó liền bây giờ cũng được. Nhưng cái điều quan trọng đó, cái đứa con đó yêu cha mẹ như thế nào mới là vấn đề. Mình yêu Đức Chúa Trời như thế nào mới là vấn đề đó quý vị. Rồi, lý do nữa là không hành động trong đức tin là vì nghĩ Chúa ở quá xa và quá nhân từ nên là không sợ vi phạm điều Chúa dạy. Có nhiều người vi phạm điều Chúa dạy tỉnh bơ à. Chúa nhân từ quá mà, đâu sao đâu. Đúng không? Có nhiều lý thuyết thần học dạy như vậy, Chúa nhân từ lắm. Đó là thần học dễ dãi đó quý vị. Dẫn quý vị đi trên con đường rộng và khoảng khoát đó. Đi trên con đường hẹp mới là con đường sống. Trong Thi Thiên 139 chép như thế này, 139 câu 7 câu 10 đó: tôi sẽ đi đâu xa thần của Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa, nếu tôi lên trời thì Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới âm phủ kia, Chúa cũng ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Một cái điều mà về Đức Chúa Trời chúng ta biết là Ngài là vô sở bất tại. Có nghĩa là sao? Là Ngài ở khắp mọi nơi. Chúa tinh vi lắm quý vị ơi. Chúa ở trong đời sống của chúng ta 24 giờ một ngày, mà suốt tuần như vậy, suốt năm tháng như vậy, suốt cuộc đời của chúng ta như vậy, không hề lìa khỏi quý vị. Chúa là Đức Chúa Trời mà. Ngài có hàng tỷ tỷ cái camera để quay cho mỗi người mỗi ngày. Cho nên là Chúa Giêsu thường nói đó, ta đến mau chóng để trả phần thưởng cho mỗi người tùy công việc họ làm, những việc kín nhiệm hay là lộ ra, tỏ tường hay là kín dấu đều phơi bày trước mặt Chúa. Cho nên con cái của Chúa sống như thế nào, Chúa đều quan tâm biết tất cả, không bao giờ giấu Ngài được cái gì cả. Cho nên có nhiều tín hữu đó quý vị, là tin Chúa nhưng mà vẫn làm những điều lén lút mờ ám, tưởng đâu là Chúa không có thấy. Nhưng mà họ có biết đâu, Chúa ở bên cạnh họ mọi lúc mọi khi. Họ tưởng đâu làm những việc gì ở trong phòng ngủ của họ, trong nhà tắm, toilet, rồi là Chúa không thấy. Chúa thấy không quý vị? Chúa thấy hết. Cho nên để cho con cái của Chúa biết rằng mình đang thờ phượng một Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, vô sở bất tại, vô sở bất năng và vô sở bất tri. Ngài biết tất cả mọi điều, Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài làm được tất cả mọi điều, để cho con cái của Chúa biết. Thi Thiên 53 câu số 2 nói rằng Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Nếu quý vị tìm kiếm Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy quý vị. Trong Ngôn đoạn 15 câu số 3 nói rằng con mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Cho nên giá trị của đức tin mà trong Hebrew chương 11 câu số 6 nói đó, không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Còn một chỗ khác nói rằng nếu làm gì mà không có đức tin thì điều đó là phạm tội. Và Gia-cơ trong đoạn 2 câu số 17 nói rằng nếu đức tin không đi kèm với hành động thì đó là đức tin chết. Đức tin chết đó là đức tin không làm gì được cho quý vị cả. Đây là lời của Đức Chúa Trời soi sáng cho tâm trí của chúng ta ngày hôm nay. Nên cầu xin lời của Chúa ở cùng với con cái của Chúa để giúp đỡ chúng ta sống và luôn luôn bày tỏ đức tin của mình. Chúng ta làm bất cứ điều gì, Chúa đều biết và Chúa đều tưởng thưởng trở lại. Ví dụ, lâu nay quý vị ít cầu nguyện Chúa phải không? Bây giờ quý vị phải gia tăng cái sự cầu nguyện của vị lên. Quý vị sẽ thấy cái phước hạnh thuộc linh sẽ đến cho quý vị liền. Áp dụng thử một tuần đi, hai tuần đi, quý vị sẽ thấy là cái đời sống quý vị nó khác liền. Chứng tỏ rằng những việc nhỏ nhặt như vậy, cầu nguyện cũng là cái hành động của đức tin đó quý vị. Quý vị sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho quý vị liền. Hoặc giả mọi điều khác, cái điều lành, điều thiện, điều tốt lành gì quý vị làm đi, hồi xưa giờ ít làm hoặc là không làm, bây giờ làm đi, quý vị sẽ thấy quý vị được phước liền à. Cho nên là chúng ta trộn năng lượng cuộc sống của chúng ta với những gì chúng ta nói rằng chúng ta tin và mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời, cũng như mang lại phước hạnh cho chúng ta và cho cộng đồng, cho hội thánh và cho cộng đồng chúng ta đang sống. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ mời con cái của Chúa chúng ta đồng đứng lên.